Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 15 tháng 4 năm 2018, mời quý vị theo dõi phóng sự Nông sản miền Trung cạnh tranh với Trung Quốc. Chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ, kế đến là một hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trái bí, củ đậu, trái dưa, trái cà, trái ớt và những nông sản quen thuộc ở các khu chợ miền Trung đủ để người tiêu dùng tin cậy, phần lớn bắt nguồn từ bãi bồi Gò Nổi, Thu Bồn, Quảng Nam. Với diện tích bãi bồi kéo dài qua ba xã Điện Phong, Điện Trung và Điện Quang, diện tích rộng hàng ngàn hecta, đất đai trù phú, màu mỡ, có thể xem Gò Nổi là vựa nông sản của cả miền Trung. Tuy nhiên, đời sống của người nông dân Gò Nổi ngày thêm khó khăn bởi nguồn nông sản nhập từ Trung Quốc và xuất sang Trung Quốc. Ông Trần Văn Bảy, nông dân xã Điện Quang, Gò Nổi, Điện Bàn, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Là khắc nghiệt, nhất là cái thiên tai đào vụ là coi như là bị mưa lụt, cho nên là nông dân phải xuống giống có nhà là đau ba lần.
Bà Trần Thị Hồng, nông dân Gò Nổi, Điện Bàn, Quảng Nam chia sẻ với VOA.
Cây dưa rất chi là khổ, nhưng mà ngày hôm nay thu đã tệ quá, không được đủ tiền phân, tiền giống chi trơn á.
Sở dĩ nói rằng người nông dân Gò Nổi nói riêng và người nông dân miền Trung nói chung bị khó khăn bởi nguồn nông sản nhập từ Trung Quốc cũng như xuất khẩu sang Trung Quốc là vì nông sản Trung Quốc ồ ạt tấn công Việt Nam thì những nông dân Gò Nổi buộc phải bán sản phẩm với giá rẻ bèo để cạnh tranh với hàng Trung Quốc. Ngược lại, khi Trung Quốc không mua hàng Việt Nam nữa thì tất cả các nguồn nông sản chuyên bán cho Trung Quốc từ các tỉnh khác đổ vào Quảng Nam để bán theo diện nhân đạo, kêu gọi mua chia sẻ. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến giá thành và sản lượng tiêu thụ của nông dân Gò Nổi. Trong khi đó, nông dân Quảng Nam vừa trải qua hai trận lụt lớn vào ngay mùa gieo hạt nên hầu như mất trắng vụ đầu. Giờ thêm phần nông sản rớt giá xuống, chỉ còn 10% so với năm trước, họ chỉ còn biết kêu trời. Bà Trần Thị Mến, nhà buôn nông sản Gò Nổi, Điện Bàn, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Nói chung là Nam ngúa là ớt là gió 28 ngòn, 30 ngòn, 4 mái ngòn, nhưng mà Nam đây là gió ớt có 3-4 ngòn. Nói chung là không, mình không thể là tan được. Người dân là không đủ lồn trả tiền phân, tiền đồ. Nói chung là mình lồn đây là người buôn cũng không, nói chung là cũng không kiếm lời được bao nhiêu, không có lời. Nói chung là đây mà tiền cơm, tiền bắp, tiền giót, tiền này, tiền kia là nói chung là không bèn năm ngú á. Nói chung lồn thì lồn đây chứ cũng không ra chay.
Bà Trần Thị Hương, nông dân Gò Nổi, Điện Bàn, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Thì đồng ruộng cao thì tới mùa ớt mình đi lượm ớt rồi keo chim lồm nái chung nữa, cũng chung tới mùa chi là keo mình ví dụ tới đào lỗ đạo thì mình đi nhổ đạo hết ớt thì đi hết ớt còn rảnh thì đi lượm ớt.
Bà Nguyễn Thị Hòa, nông dân Gò Nổi, Điện Bàn, Quảng Nam chia sẻ với VOA.
Tôi thì năm nay tôi cũng lớn tuổi rồi nhưng mà lồm ruộng thì tôi lồm phụ với con thôi chứ không tôi không lồm chính được. Cho nên như là tôi lồm ớt này là một ngày từ 6 giờ tôi đây đến 11 rưỡi tôi về, là 12 giờ tôi đến, là tới 5 rưỡi tôi về, rồi là trong một ngày là 11 tiếng thì chỉ một tiếng là 12 ngòn à. Cho nên là 11 tiếng là được 132 ngòn.
Thu nhập của người nông dân Gò Nổi trong vụ đông xuân này hết sức bấp bênh. Mức độ thua lỗ chưa từng gặp trong nhiều năm nay bởi phải hai lần gieo giống, sản lượng thấp nhưng giá bán nông sản chỉ còn đúng 10% so với mọi năm. Bởi với nông dân Gò Nổi, trái ớt vẫn là mặt hàng chủ lực nhưng giá ớt chỉ còn chưa tới 4.000 đồng mỗi ký lô. Vụ ớt năm 2016 giá mỗi ký trên 40.000 đồng. Chính vì giá nông sản thấp nên chủ các cơ sở thu mua ớt cũng chỉ có thể thuê nhân công với giá 12.000 đồng trên mỗi giờ lao động và không phải lúc nào cũng có việc để làm. Bà Trần Thị Hương, nông dân Gò Nổi, Điện Bàn, Quảng Nam chia sẻ với VOA.
Cơm mình ăn chứ làm gì có cơm tự mình lo hết. Còn nói chung là lồn đi thì cũng đủ vậy, ăn bám muối rồi quanh trong gia đình hàng ngày thôi. chứ cũng không ở đâu.
Bà Nguyễn Thị Hòa, nông dân Gò Nội, Điện Bàn, Quảng Nam chia sẻ với VOA.
Bao nhiêu người họ cũng lồm đây nữa đó, thì cũng phụ rồi họ lồm nông nữa rồi phụ để kiếm tiền mua mắm muối rồi đó. Nhưng mà cái ớt này thì trong cái khoảng thời gian không có bao nhiêu, một năm là chỉ lồm được hơn 3 tháng là cuối cùng rồi.
Gò Nội vốn là mảnh đất bình yên và hiếu học, nhưng sự bình yên này đang bị đảo lộn bởi những trận gió mang tên Trung Quốc, mặc dù người Gò Nội chẳng mấy ai đụng chạm đến nhà buôn Trung Quốc.
Ở đây là chuyên bón cho người Việt, là lồm nông sản ra là chuyên bón cho người Việt. Sử dụng, nhưng mà cuối cùng là nông sản là xuất khảo qua Trung Quốc là nó có nơi nó ứ đạn lại. Cho nên ở đây là buộc phải bón theo cái giá nông sản, theo cái giá xuất khảo mà không được xuất khảo.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi Đáp Di Trú Hoa Kỳ.
Mình xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Hỏi Đáp Trực Tiếp Di Trú Hoa Kỳ với luật sư Khanh Phạm. Và ngày hôm nay, một trong những cái thông tin cập nhật mà chúng tôi muốn mang lại đó là vấn đề trục xuất. Với cái chuyến đi của Tổng thống Trump tới Việt Nam vừa rồi, một trong những cái vấn đề được nêu lên và quan tâm đó là vấn đề Mỹ trục xuất những người Việt ở Mỹ mà có lệnh của tòa. Thì hiện bây giờ thì theo thống kê chưa chính thức thì có khoảng gần 9.000 người Việt có thể bị trục xuất vì họ đã bị bắt giam hoặc là họ đã có lệnh trục xuất về Việt Nam. Một số những cái tổ chức hoạt động vì cộng đồng ở Mỹ trong thời gian gần đây họ lần lượt ra cảnh báo. Một cảnh báo khẩn của Trung tâm Hành động Hỗ trợ Đông Nam Á CRAC ngày 30 tháng 10 cho biết là trong vài tuần gần đây, cơ quan di trú và hải quan Mỹ đã bắt lại một số người Việt có lệnh trục xuất mà họ chưa trục xuất trước đây. CRAC nói là họ phát hiện hồi tháng 9 rằng Mỹ đã gửi hồ sơ của 95 cá nhân có thể bị trục xuất cho Hà Nội. Bộ An ninh Nội địa hồi năm ngoái đó thì họ cho biết là có khoảng 8.590 người Việt có lệnh trục xuất nhưng hiện vẫn sinh sống tại Mỹ. Và biên bản ghi nhớ được hai nước Việt-Mỹ ký hồi năm 2008 đó thì Hà Nội chỉ chính thức đồng ý tiếp nhận các cá nhân gốc Việt tới Mỹ sau năm 1995. Tại sao có cái mốc thời gian 95 này? Thì trước nhất xin mời luật sư Khanh, ông có thể giải thích thêm là với cái mốc thời gian 1995, những ai tới Mỹ trước đó và những ai tới Mỹ sau đó, tương lai trường hợp số phận của họ như thế nào, thưa luật sư Khanh?
Dạ thưa chị Trà My và thưa quý vị khán thính giả đài VOA. Thì ngày 8 tháng Giêng 2008 thì giữa chính phủ Mỹ và chính phủ bên Việt Nam có ký một cái giấy thỏa thuận. Trong cái giấy thỏa thuận nó nói về những cái vấn đề, những cái người nào mà đang ở bên Mỹ mà đã, coi như đã có một cái lệnh trục xuất rồi. Và thì coi như là những cái người này họ sẽ bị trục xuất và như thế nào. Thì trong cái lệnh thỏa, trong cái thỏa, cái đơn thỏa thuận này có nói là những cái người Việt Nam nào mà đã qua nước Mỹ trước cái ngày 12 tháng 7 năm 1995. Cái ngày 12 tháng 7 năm 1995, á, những người nào mà qua đây trước đó thì cho dù những người đó có một cái giấy lệnh trục xuất thì nước Mỹ cũng sẽ không có trục xuất họ về Việt Nam và nước Việt Nam cũng không chấp nhận. Cái ngày đó rất là đặc biệt bởi vì cái ngày đó là cái ngày đầu tiên mà giữa hai nước Việt Nam và Mỹ mở lại cái ngoại giao chính trị, về bàn giao về ngoại giao. Nên vì vậy lúc đó là, và một cái quan trọng hơn nữa là quý vị nên nhớ những người đi tị nạn hồi xưa á, phần lớn họ đi từ năm 75 tới cỡ gần khu gần đầu 90 hoặc giữa 95, coi như cái đi tị nạn nó cũng bắt đầu nó bớt lại rồi. Nên vì vậy chính phủ Mỹ họ mới chọn cái ngày đó, và bên Việt Nam đã cũng thỏa thuận là cái ngày là 12 tháng 7 năm 1995, coi như là cái ngày mà cắt đứt những người nào qua Mỹ trước ngày đó, những người Việt Nam nào qua Mỹ trước cái ngày đó mà bị có lệnh trục xuất thì Việt Nam sẽ không có chấp nhận. Và những người Việt Nam nào của mình bên Việt Nam mà qua Mỹ sau cái ngày đó, coi như là sau ngày 12 tháng 7 1995, nếu mà có lệnh trục xuất thì nước Việt Nam sẽ bắt đầu thì họ duyệt cái hồ sơ và họ sẽ chấp nhận những cái người đó về. Thì giống như chị Trà My nói đó, năm ngoái cái thống kê của số người Việt Nam mà có lệnh trục xuất ở Mỹ là cỡ 8.500, thì năm nay họ tăng lên cỡ 9.000. Và bắt đầu từ hồi tháng 9 trước khi ông Trump ông đi cái chuyến qua APEC đó, thì Sở Di trú Mỹ họ đã bắt đầu họ đi gom những cái người này. Theo Khanh đọc thì Khanh đọc thấy bên Cali, thì bên Cali họ round cỡ 200 người Việt Nam của mình vào. bên ở bên East Coast giống như mấy tiểu bang North Carolina hay gì đó thì họ kéo vào cỡ 90 mấy 95 người, và ở trong khu Texas này đó họ cũng kéo cỡ 75 tới 80 người. Thì tổng cộng lại con số này á, nói chung là kênh dự tính là cỡ 400 mấy 500 người hiện tại đang được giữ bởi sở di trú, và muốn sở di trú sẽ nộp những cái hồ sơ của những người này cho bên Việt Nam để coi bên Việt Nam có chấp nhận những người này trở về hay không. Và một cái mà Khanh muốn nói về cái này á, là cái đây là lần đầu tiên nha, sở di trú Mỹ họ không có để ý tới cái thời gian coi như ai đã qua đây trước năm ngày 12 tháng 7 1995 hoặc sau. Chỉ nếu mà quý vị bị bắt, mà những người mà người Việt Nam mình có cái lệnh trục xuất mà đang bị bắt đó, đây là lần đầu tiên trong coi như là cũng là mấy chục năm nay mà coi như sở di trú họ không có để ý tới cái ngày mà cái người này đã qua là trước hoặc sau, mà họ gom hết lại, họ sẽ gửi cho bên lãnh sự quán bên Việt Nam và coi lãnh sự quán Việt Nam có duyệt mấy cái người đó mà để qua đưa mấy cái người đó trở về hay không.
Thì bây giờ xin hỏi cơ bản nhất là vì sao những người này bị lệnh trục xuất, thưa luật sư Khanh?
Những cái người này họ có lệnh trục xuất bởi vì có thể một họ đã vi phạm một cái tội hình sự nào đó, và theo cái luật Mỹ thì họ không có thể mà xin cái gọi là cancellation or removal, có nghĩa là bác bỏ đi cái hồ sơ trục xuất, hoặc là cái nó gọi là hồi xưa nó gọi là cancellation or removal, hoặc là mình có thể làm mấy cái cách khác giống như xin thẻ xanh lại. Nhưng bởi vì những cái người này họ phạm những cái tội hình sự đó nên luật di trú Mỹ không có cho họ một cái cơ hội nào nữa, nên vì vậy họ có một cái lệnh trục xuất cuối cùng của quan tòa, và họ có thể kháng kiện cái lệnh trục xuất cuối cùng của quan tòa lên Board of Immigration Appeal. Nhưng mà cái này, những cái hồ sơ này thông thường cũng đã bị bác ngay cái Board of Immigration Appeal rồi, nên bây giờ họ chỉ ngồi đợi lúc nào nước Việt Nam một là thỏa thuận và đưa chấp nhận họ về, hoặc hai là tới lúc nào chính trị giữa hai bên nhận những cái người mà đã bị trục xuất trước ngày 12 tháng 7 năm 1995 đó. Phần lớn là những tội phạm có hình sự, và cũng có nhiều hồ sơ coi như là hồi xưa lúc mà họ những cái người họ qua đây đó, họ làm cái hồ sơ mà coi như họ làm gian lận chẳng hạn. Một là họ làm gian lận mà sau này sở di trú họ biết, họ có bắt đầu họ đưa những cái người này trục xuất, hoặc là những cái người mới sau này qua nữa mà coi như là họ giống như họ vi phạm cái visa của họ, giống như những người đi du học qua đây nhưng họ vi phạm cái visa đi học, họ bỏ, họ không học, thì sở di trú sẽ bắt những người đó và muốn trục xuất về Việt Nam. Thì nói chung không phải chỉ là vì tội hình sự không, nhưng mà có nhiều cái vấn đề khác có giống như visa vi phạm,
gian lận di trú phải không ạ, ở quá hạn, ở bất hợp pháp, hay là qua đây giấy tờ bất hợp pháp.
Có nhiều trường hợp mà giống như qua đây làm đám cưới nhưng mà bởi vì cái vấn đề nào đó cái hồ sơ mình xin thẻ xanh nó không được chấp thuận, và sau này những cái người này họ cũng bị sở di trú bỏ vào đòi mở cái hồ sơ trục xuất và bỏ vào cái quá trình trục xuất. Công dân Mỹ thì thông thường theo điều lệ là không có thể làm bị trục xuất được. Trừ khi nước Mỹ họ là lấy lại cái quốc tịch Mỹ và họ coi như là họ tịch thu lại cái quốc tịch Mỹ và họ đòi trục xuất thì cái đó là chuyện khác. Nhưng mà nếu mà theo cái just normal là bình thường là công dân Mỹ thì không có thể nào bị trục xuất được. Những người thường trú nhân có thể bị trục xuất, tại vì người thường trú nhân coi như họ chỉ ở lại đây thường trú thôi chứ họ chưa phải là công dân của nước Mỹ. Nên có rất nhiều người Việt Nam mình chưa có nhập tịch đó, thì Khanh khuyên nên là nếu mà được thì xin nhập tịch đi. Bởi vì nếu mà có chuyện gì xảy ra mà mình vi phạm một cái vấn đề nào đó mà liên quan với di trú hoặc là hình sự đó, thì sở di trú họ có thể đòi trục xuất mình. Nên cho dù quý vị là thường trú nhân, quý vị cũng nên nhớ là mình là người thường trú nhân, mình vẫn có thể bị trục xuất như thường, chứ không cũng giống như những ở đây bất hợp pháp thôi. Nhưng mà cái luật nó khác một chút cho với cái người thường trú nhân so với những người ở đây bất hợp pháp.
Thưa, bây giờ mình có hai cái dạng, tức là từ năm 1995 là cái mốc thời gian những người qua trước đó và những người qua sau đó mà bị lệnh trục xuất, thì bây giờ số phận ra sao? Thì như hồi nãy luật sư có nói là gần đây thấy có một số nơi họ đi gom, đi bắt lại những cái người đã có lệnh trục xuất hiện còn ở Mỹ. Thì những cái người mà đang bị nằm trong cái đợt gom bắt lại đó, thưa luật sư, họ là những người đến trước năm 95 hay tới sau năm 95?
Cái năm nay á, bắt đầu từ tháng 9 tới giờ thì sở di trú họ bắt cả hai luôn. Nói chung Khanh nói hồi nãy là cái đây là cái lần đầu tiên mà sở di trú họ coi như họ không có để ý tới cái ngày 12 tháng 7 năm 1995 thì coi như là có lệnh trục xuất trước hoặc sau, người ta không để ý nữa. Họ bây giờ họ cứ đi họ gom hết lại. Tại vì theo Khanh thấy á, thì sở di trú Mỹ họ nghĩ là ông Trump sẽ có một cái coi như cái một cái sự thỏa thuận với bên chính phủ của Việt Nam và sẽ nhận những cái người nào đã có lệnh trục xuất trước cái ngày 12 tháng 7 năm 1995 đó. Nên vì vậy họ cứ tính trước, họ gom hết những cái người này lại. Họ không có để ý tới cái lệnh trục xuất là bị đưa ra ngày nào. Và họ chỉ bắt đầu họ làm liệt kê ra một cái danh sách. Rồi xong họ bắt đầu họ gửi cái danh sách đó cho bên lãnh sự quán Việt Nam để coi lãnh sự quán của Việt Nam họ có chấp nhận những người này hay không. Nên vì vậy bây giờ nói chung là giống như theo Khanh đoán á, là ngoài nguyên nước Mỹ này, Khanh nghĩ là dưới cái hệ thống của Detention Center coi như là của tù của sở di trú, Khanh nghĩ có ít nhất có 500 người Việt Nam trở lên đang bị ở trong đó.
Dạ, trước đây người ta để ý tới những cái trường hợp trước năm 95 rồi sau năm 95 là vì từ trước tới giờ đó là những cái đời tổng thống Mỹ trước đó thì không có mấy cái gọi là đột phá hoặc là thay đổi trong cái chính sách di trú. Đối với tổng thống Trump thì mình thấy chính sách di trú có những cái rục rịch, những cái bước thay đổi mà có những cái bước đề xuất cải cách rất là lớn, mà trong đó vấn đề di trú đối với ông Trump là một trong những vấn đề lớn phải giải quyết, cho nên đó cũng có thể là một trong những lý do mà bây giờ họ không có nghĩ tới chuyện là 95 hay là trước hay sau, mà họ cứ gom lại tất cả những người có lệnh trục xuất cái đã, và họ tính tới chuyện là phải buộc những người này rời khỏi nước Mỹ, phải buộc Việt Nam nhận lại.
Dạ thưa chị đúng. Thanh có đọc một cái thống kê của Sở Di trú, họ nói về năm ngoái, năm 2016, cái fiscal year của chính phủ Mỹ năm 2016, thì chính phủ Mỹ có trục xuất 35 người Việt Nam về Việt Nam. Nói chung là con số 35 người. Thì năm nay nếu mà cái sự việc này nó xảy ra thì Khanh nghĩ họ sẽ trục xuất rất là nhiều. Nhưng mà cái vấn đề Khanh chỉ nghĩ là nếu mà bên lãnh sự quán bên Việt Nam họ có chấp nhận những cái hồ sơ này và họ có chịu hay không thôi. Chứ bây giờ nói chung cộng đồng Việt Nam của mình bên này, những người nào mà có cái lệnh trục xuất họ cũng rất là lo. Họ lo là một khi Việt Nam chấp nhận cái hồ sơ của họ có nghĩa là họ phải bắt đầu họ đi. Họ lên chuyến bay, họ đi thì họ không có thể ở lại đâu lâu nữa. Cho dù nếu họ ở lại lâu thì sở di trú cũng cho họ cỡ 90 ngày hoặc 120 ngày là cùng.
Dạ.
Để mà coi như là lo hết cái sự việc của họ bên này.
Những người mà đến trước năm 95 đó luật sư, những người đó bị lệnh trục xuất và họ tới trước năm 95 là họ không được Việt Nam nhận. Thì từ trước tới nay đó, tình trạng của họ như thế nào? Mỹ xử lý họ như thế nào?
Những người này thì họ coi như là trong một cái tình trạng coi như là không có phải hợp pháp mà cũng không là hợp pháp. Nên vì vậy thông thường những cái người có lệnh trục xuất cuối cùng này á, thì có nghĩa là họ mỗi năm họ phải đi trình diện với sở di trú để lấy một cái dấu mộc trong cái tờ giấy trình diện đó. Và sở di trú đòi hỏi là mỗi năm hoặc là tùy theo 6 tháng hoặc mỗi năm 1 năm rưỡi họ phải quay lại họ trình diện với sở di trú tiếp để lấy cái dấu mộc. Và thông thường một khi họ trình diện xong, họ có cái dấu mộc thì những cái người này họ có thể điền cái đơn xin cái thẻ đi làm với sở di trú. Và cái thẻ đi làm này thông thường nó sẽ có hạn 1 năm. Và mỗi năm những cái người này dưới cái lệnh trục xuất, có cái lệnh trục xuất cuối cùng đó mà không có thể bị coi như là trục xuất về Việt Nam đó, họ phải làm lại cái thẻ đi làm này mỗi năm để mà coi như họ có thể xin lại cái thẻ bằng lái xe hoặc là để họ chứng minh là họ có ở đây hợp pháp cho dù đã có một cái lệnh trục xuất rồi. Và họ phải làm vậy mỗi năm, coi như là mỗi năm phải đi trình diện, mỗi năm phải xin lại cái thẻ đi làm và không có cách nào khác để mà sửa cái vấn đề đó tới khi nào một là nước Mỹ họ lập ra một cái luật mới để họ giúp những cái người ở trong cái tình trạng này, hoặc hai là nước Việt Nam chấp thuận mở cửa ra và đưa chấp nhận những người này về, hoặc cái con đường thứ ba là có một cái nước thứ ba mà những cái người này hồi xưa họ đã ở và coi như họ đã coi như là thường trú nhân bên đó rồi, và cái nước thứ ba này chấp nhận lấy những cái người này về á, thì thay vì đi về Việt Nam thì những người này họ có quyền họ xin đi qua cái nước thứ ba họ ở. Nhưng mà cái thông thường cái tình trạng cái nước thứ ba nó rất là hiếm, tại vì hồi xưa coi như phần lớn người Việt Nam của mình coi như đi qua đây bằng đi tị nạn theo thường nhân, mình đi ra ngoài, mình ở bên Mã Lai, mình ở bên Philippines, mình ở bên mấy nước phụ cận, thì những cái nước đó họ ít có người nào mà ít nước nào mà cho giống như là thường trú nhân cho những cái người tị nạn của mình. Nên vì vậy cái khả năng mà đi cái theo cái con đường safe third country qua cái nước thứ ba mà họ chấp nhận nó rất là ít. Nên phần lớn là một là Việt Nam chấp nhận, hoặc hai là Việt Nam không chấp nhận. Nếu Việt Nam chấp nhận thì những người đó về. Nếu Việt Nam không chấp nhận thì những người đó họ ở lại đây, họ làm cái quá trình giống như Khanh nói. Mỗi năm đi trình diện, mỗi năm đi xin cái thẻ đi lại.
Dạ
và họ cứ ở đây tới lúc nào một trong ba cái trường hợp nó xảy ra thôi.
Điều kiện để có thể thay đổi tình trạng thì có thể tính cái điều kiện hôn nhân không? Thí dụ trong lúc đó họ kết hôn với một người mang quốc tịch Mỹ và họ trở thành công dân Mỹ không?
Thông thường những cái người mà họ đã có một cái lệnh trục xuất cuối cùng của quan tòa hoặc là lên BIA rồi đó, thì nói chung là cái con đường của họ để mà thắng lại cái thường trú nhân nó rất là hiếm hoi. coi như là mình phải mở lại cái hồ sơ trục xuất, mình phải đổ lỗi. Một là lỗi của người luật sư lúc mà đại diện cho trong cái hồ sơ trục xuất, người ta làm không đúng việc, họ làm không đúng theo cái luật, nên vì vậy những cái người này họ bị ảnh hưởng. Hoặc hai là mình xin lại theo coi như là phần lớn là những người trục xuất có cái vụ án hình sự, thì hoặc hai là mình mở cái hồ sơ lại, bởi vì mình coi như mình phải trước hết những cái trong hồ sơ đó mình phải mở lại cái vụ án hình sự của mình trước, và một là mình chứng minh là mình trắng tội, mình không có bị tội gì hết. Hoặc hai là những người luật sư hồi xưa mà đã đại diện cho mình trong cái hồ sơ hình sự đó họ làm không đúng luật, thì tới lúc đó mình mới dùng cái đó. Nếu mà mình trắng án á thì mình dùng cái đó, mình quay qua sở di trú, mình xin quan tòa sở di trú mở cái hồ sơ lại, nói hồi xưa quý vị đòi trục xuất tôi bởi vì quý vị nói tôi bị phạm tội này, nhưng mà tôi có thể chứng minh thấy là quan tòa tiểu bang đã coi như là trắng án cho tôi, bởi vì tôi mở cái hồ sơ tôi khai kiện lại. Thì tới lúc đó sở di trú họ phải mở cái hồ sơ đó lại, và tới lúc đó mình mới nói là cái vụ trục xuất này quý vị làm là sai, quý vị phải đưa lại cái thường trú nhân, cái thẻ xanh cho tôi để cho tôi trở lại là thành người thường trú nhân. Tới lúc đó thì ok, sở di trú họ sẽ chấp thuận. Nhưng mà giống như Khanh nói, những cái con đường nó cái cặn đường nó rất là dài và nó rất là khó, nó cũng tốn kém rất là nhiều tiền, bởi vì nếu mà mình muốn mở cái cái án hình sự nó rất là khó. Và coi như một khi mình mở ra có nghĩa là mình phải bắt đầu mình có đầy đủ bằng chứng để chứng minh là mình không có tội chẳng hạn, thì cái con đường nó khác. Còn ví dụ một cái điển hình là những cái người thường trú nhân họ qua đây, không phải là thường trú nhân, mà những cái người họ có cái visa giống như đi du học, đi học qua đây, họ không học, họ bỏ, rồi xong sau đó sở di trú bước vào đòi trục xuất họ. Thì trong cái quá trình trục xuất đó, những cái người này, cho dù ví dụ sau này họ có cái lệnh trục xuất đi hay không nữa, nếu mà có lệnh trục xuất thì giống như Khanh nói là cũng hơi khó phải mở cái hồ sơ lại. Nhưng mà trong cái quá trình trục xuất đó, những cái người mà ở đây quá hạn chẳng hạn, mà nếu mà họ cưới, họ làm cái hồ sơ cưới hỏi, hoặc họ tìm cách khác đó, thì mình có thể xin cái thẻ xanh trong cái lúc mà mình bị trục xuất. Và nếu mà cái hồ sơ nó hoàn tất thì sở di trú họ sẽ đóng cái hồ sơ trục xuất và họ sẽ cho mình cái thường trú, cái thẻ xanh.
Thưa luật sư, nhưng mà một trong những cái ràng buộc để có thể một người từ bên ngoài vào nước Mỹ mà có thể ở lại Mỹ và trở thành công dân Mỹ, đó là ràng buộc về hôn nhân. Thì nếu trong trường hợp những người có lệnh trục xuất trong lúc chờ bị trục xuất hẳn đó, mà họ thay đổi tình trạng hôn nhân, họ kết hôn với người có quốc tịch Mỹ được không? Và cái điều đó có giúp họ cải thiện cái tình trạng của họ không?
Dạ thưa chị, không ạ. Nó chỉ giúp được nếu mà mình có thể mở lại cái hồ sơ trục xuất với quan tòa và mình đổ lỗi giống như cho luật sư, hoặc là cái luật được áp dụng không đúng với mình. Mình phải mở ra dưới cái luật, chứ không phải là ok, mình nói bây giờ tôi đã có lệnh trục xuất, tôi muốn cưới có một người có quốc tịch và tôi muốn xin thẻ xanh lại. Cái chuyện đó nó không có thể xảy ra.
Vâng. Như hồi nãy luật sư nói đó, những cái người mà trước năm 95 tới đây bị lệnh trục xuất mà Việt Nam không nhận, thì hàng năm họ phải trình diện, họ phải xin cái thẻ coi như là được lưu trú tạm thời ở Mỹ, xét theo từng năm. Thì trong trường hợp mà bây giờ với những cái thay đổi về di trú trong chính sách của chính phủ Mỹ mới đó, thì không biết là họ có cơ sở để lo ngại là tới cái ngày đáo hạn họ đi ra họ trình diện thì họ có thể bị bắt giữ lại không ạ?
Dạ thưa chị, câu hỏi này rất là hay. Dạ có. Tại vì bởi vì bây giờ họ đã bắt đầu họ chấp nhận, sở di trú họ coi như họ đã gom những cái người này lại rồi. Nên bây giờ Khanh cũng có cái chỗ văn phòng Khanh làm, Khanh cũng có những cái người Việt Nam họ gọi và họ có sự lo lắng là nếu mà bây giờ họ đi trình diện thì sở di trú có cơ hội nào sở di trú sẽ coi như bắt họ ở lại và coi như là giữ họ lại ở đó. Tới lúc nào một là họ gom, cái sở di trú họ gom hồ sơ lại, họ đưa bên lãnh sự quán Việt Nam. Nếu lãnh sự quán Việt Nam không chấp thuận cho những người này, không có chấp thuận cho những người này về Việt Nam, thì lúc đó sở di trú mới thả những người này ra. Thì thân chủ của Khanh hỏi Khanh, tôi có nên đi hay không? Và nếu mà tôi đi thì cái cơ hội tôi bị bắt sẽ coi như là như thế nào? Thì Khanh mới nói với họ là tùy theo những nơi quý vị ở. Tại vì Khanh biết Houston họ cũng bắt đầu họ làm những cái việc này, coi như họ bắt những cái người Việt Nam của mình mà có cái lệnh trục xuất cuối cùng mà mình đi mình trình diện đó, họ có thể giữ lại tùy theo cái án xử của mình là nó nặng như thế nào. Thì Khanh nói quý vị có một trong hai cái sự chọn lựa. Một là ok, quý vị không có đi nữa, quý vị đừng có đi trình diện. Mà một khi quý vị không có đi trình diện có nghĩa là quý vị sẽ mất đi cái thẻ đi làm, quý vị không có thể xin cái thẻ đi làm. Và từ năm 2008 tới giờ tiểu bang Texas họ làm rất là khó dễ, bởi vì cái bằng lái xe họ nói quý vị chỉ có thể xin cái bằng lái xe nếu mà quý vị có chứng minh là quý vị ở đây hợp pháp, mà hợp pháp có những quá 6 tháng. Mà những cái người có lệnh trục xuất cuối cùng cái chứng minh để họ ở đây hợp pháp là có nghĩa là chỉ là cái bằng cái thẻ đi làm thôi. Mà nếu mà cái thẻ đi làm hết hạn thì họ không có thể xin cái bằng lái xe. Và nếu bên Texas không có bằng lái xe có nghĩa là coi như mình bị què hai cái chân luôn, mình không đi đâu được hết. Thì không nói có đó cái sự lựa chọn đầu tiên quý vị không có đi, để mà coi mình quan sát cái tình hình nó như thế nào rồi tới lúc đó mình mới tính sau. Hoặc hai, quý vị có thể coi như là thử đi, thử thời vận, mình đi, mình trình diện. Và nếu mà sở di trú họ bắt quý vị thì tới lúc đó nói thân nhân quý vị gọi văn phòng hoặc là như nào tìm một cái người luật sư nào đi giúp coi thì có thể nào mà đưa quý vị ra nơi hay không. Thì Khanh thấy phần lớn á, những người thân chủ họ bắt đầu coi như họ không có đi nữa, họ không có đi trình diện nữa. Thì cái này cũng kẹt cho những người thân chủ thôi, tại vì Khanh biết là họ cần cái bằng lái xe để họ đi và họ cũng cần cái thẻ đi làm để họ đi làm, bởi vì luật di trú có thể phạt những cái người chủ mà thuê những người nhà công nhân viên mà không có thẻ đi làm. Nên những người chủ của những cái tiệm, những cái chợ hoặc những tiệm ăn, họ coi như họ rất là ngại khi mà thuê một cái người không có thẻ đi làm. Thì bây giờ nó làm cái, cho cái cộng đồng người Việt của mình bên này hơi xáo trộn một chút về cái vấn đề đó.
Dạ vâng, đó là mình nói về cái những cái trường hợp bị lệnh trục xuất tới Mỹ trước năm 95. Thế bây giờ những trường hợp tới Mỹ sau năm 95 bị lệnh trục xuất, Việt Nam đã đồng ý nhận, nhưng mà từ trước tới nay đó, từ 95 tới nay đó, họ nhận được bao nhiêu rồi? Và những người mà họ chưa nhận thì số phận hiện giờ ra sao thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thì theo thống kê á, thì mỗi năm họ nhận cỡ ba mấy người ạ. Thì rất, coi như nó cũng rất là ít so với những cái nước khác. Thì trong lúc đầu chương trình mình có nói là hiện tại bây giờ có cỡ 8.500 tới 9.000 người đã có cái lệnh trục xuất cuối cùng, nhưng mà mình không có biết trong đó con số mà ai qua đây trước ngày 12 tháng 7 năm 95 là bao nhiêu, và con số sau những người qua sau ngày 12 tháng 7 năm 95 là bao nhiêu. Nhưng mà Khanh chỉ thấy là những cái năm vừa qua nước Việt Nam của mình mỗi năm cỡ 25 tới 35 người bị trục xuất về một năm. Thì nhưng mà năm nay thì họ có thể họ đòi trục xuất nhiều hơn, tại vì Khanh có thấy một cái thông tin họ nói là sở di trú họ đã nộp 95 cái hồ sơ của những người mà họ đã bắt đó, mà cho bên lãnh sứ quán Việt Nam để coi như họ duyệt và coi như họ có lấy những cái người này về hay không. Nếu mà lãnh sứ quán Việt Nam chấp nhận hết 95 người này, có nghĩa là cái con số năm nay nó sẽ coi như là gấp 3 năm ngoái, tại năm ngoái chỉ có 35 người thôi. Thông thường họ sở di trú ít khi nào thả những cái người nào mà ví dụ nước Việt Nam nó chấp nhận, họ sẽ giữ đó, họ sẽ lên một cái lịch trình bay. Trong vài trường hợp mình có thể xin tại ngoại, bởi vì giống như là cái sức khỏe của mình hoặc sức khỏe của những người nhà của mình bị yếu hay gì đó thì mình có thể xin tại ngoại. Nhưng mà tới lúc đó thì thông thường sở di trú họ bắt mình wear cái ankle monitor đó chị, cái giống như mình đeo ngay cái chân đấy, cái vị trí đi GPS đó. Thì và họ biết cái địa chỉ nhà mình ở đâu, thì có nhiều nếu mà họ cần mình đi họ sẽ lại họ đón, họ đưa mình, họ đưa ra sân bay cho mình đi luôn.
Tức là họ đeo một cái thẻ cảm ứng trong người để mà sở di trú quản lý cái sự di chuyển của họ. Những cái điều kiện mà phía Việt Nam đưa ra để nhận họ là những điều kiện như thế nào ạ?
Đầu 2017 trở về trước á, thì những điều kiện đó là những cái người này đã có lệnh trục xuất cuối cùng và họ qua nước Mỹ sau cái ngày 12 tháng 7 năm 1995 và họ có cái lệnh trục xuất cuối cùng mà coi như là họ đã kháng kiện và họ vẫn thua. Và sau đó họ những cái sở di trú sẽ gom hồ sơ họ lại gửi cho lãnh sứ quán Việt Nam, và nếu mà những cái người này họ có cái hộ chiếu hoặc là một cái giấy để mà coi như cho họ đi lại giống, thì thông thường bên Việt Nam họ chỉ nhận cái hộ chiếu thôi. Thì ví dụ mà những người này họ không có hộ chiếu á, thì bên lãnh sứ quán Việt Nam họ sẽ bắt đầu họ lo cho hộ chiếu để coi như họ chấp nhận những người này về. Và lãnh sứ quán Việt Nam họ cũng coi vài cái mộc để họ coi những cái họ có nhận những cái người này về hay không, bởi vì nếu mà những người này họ phạm tội hình sự quá là nặng, giống như giết người hay là trộm cắp tài sản và xảy ra cái vụ giết người trong đó, thì có thể Việt Nam họ không chấp nhận. Nên vì vậy cái này là cái vấn đề là ai được ở và ai phải đi, phần lớn cũng quay về bên Việt Nam, trên lãnh sứ quán Việt Nam, hoặc họ coi những cái hồ sơ nào đó họ duyệt, họ chấp thuận, họ đưa về. Chứ không phải là ai nấy có một cái lệnh trục xuất sau cái ngày 12 tháng 7 1995 mà được cái hồ sơ đưa qua bên lãnh sứ quán Việt Nam là họ sẽ phải đi. Thì cái đó Khanh muốn quý vị cũng biết, nó cũng nên hiểu. Cho dù nếu mà có ai đang nghe Đài VOA mà bị trong cái tình trạng này đó, thì Khanh cũng xin nói quý vị là quý vị cũng nên nhớ là cho dù bây giờ nếu mà sở di trú có đang giữ quý vị ở trong cái tù của sở di trú chẳng hạn, và cái hồ sơ của quý vị đã được gửi cho Việt Nam rồi, không có nghĩa là Việt Nam sẽ chấp nhận quý vị. Và nếu mà Việt Nam không chấp nhận quý vị thì cơ hội là sở di trú họ phải thả quý vị ra lại để mà cho quý vị trình diện mỗi năm và cho quý vị đi xin cái thẻ đi làm. Nhưng mà nếu mà chính phủ Việt Nam chấp nhận thì quý vị phải đi thôi.
Những cái người mà tới trước năm 95 bị trục xuất nhưng mà Việt Nam không nhận, có những trường hợp là mình biết là ở bên ngoài rồi mỗi năm là phải trình diện, nhưng mà cũng có những trường hợp mà họ bị giữ phải không ạ?
Trước tháng 9 thì những cái người này họ coi như là họ không bị bắt luôn. Trước tháng 9 năm nay nè, những cái người nào đã có lệnh trục xuất mà đã qua trước cái ngày 12 tháng 7 1995 thì họ ít khi nào họ bị sở di trú giữ lắm. Tại vì sở di trú họ biết là cái sự thỏa thuận giữa nước Mỹ và nước Việt Nam chỉ ảnh hưởng cho những người nào sau cái ngày đó thôi. Nên vì vậy Khanh cũng có rất nhiều thân chủ mà Khanh giúp trong cái thời gian 7-8 năm vừa qua, lúc mà Khanh làm á, thì Khanh có giúp rất là nhiều người Việt Nam đã qua trong cái tình trạng này, qua trước cái trong năm 95 đó mà có cái lệnh trục xuất cuối cùng. Khanh vẫn nói họ đi trình diện và Khanh vẫn xin cái thẻ đi làm cho họ. Nhưng mà bắt đầu sau tháng 9 này nè, thì coi như những cái người đó nếu mà họ bị sở di trú bắt hoặc là sở di trú đi gom họ lại á, thì cơ hội họ bị trục xuất cũng coi như là cao. Cho dù cái giấy thỏa thuận giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Mỹ chỉ nói là Việt Nam chỉ chấp nhận những người nào bị trục xuất mà đã qua sau cái ngày 12 tháng 7 1995. Thì bây giờ những cái người đó, những cái người nào qua trước 95 đó mà họ đang bị coi như là đang bị trong tù và sở di trú thì chẳng hạn, thì theo cái câu trả lời của câu hỏi của Khanh, trả lời câu hỏi của chị là như vậy: nếu Việt Nam chấp nhận họ thì cho dù họ qua trước 95 hoặc sau 95 họ cũng phải đi về thôi, họ cũng phải bị trục xuất về Việt Nam. Mà nếu Việt Nam không chấp nhận họ thì đúng là sở di trú phải thả họ ra, cho dù họ qua trước 95 hoặc sau 95. Cái quan trọng đây là nước Việt Nam có chấp nhận để coi như cho họ quay trở về Việt Nam hay không thôi. Bây giờ cái thời gian trước và sau trong cái tình trạng bây giờ nó không có coi như là nó không có quan trọng nữa rồi.
Ở đây bạn Thu Trang hỏi là có những người đi làm việc hết thời hạn mà ở quá hạn như vậy thì cũng một trong những trường hợp có khả năng bị trục xuất phải không thưa luật sư?
Dạ thưa chị, rất đúng ạ. Những người nào họ đi làm họ ở quá cái hạn visa của họ và họ không có về thì sở di trú họ cũng có thể đưa những cái người này vào trục xuất. Nhưng mà sở di trú họ có một cái danh sách giống như những cái người phạm tội hình sự, là đứng đầu danh sách đó là sở di trú họ sẽ đưa hết những cái nhân viên của họ để mà gom những cái người này lại và đòi trục xuất những người này. Sau đó là những cái người nào mà đã có cái lệnh trục xuất rồi họ quay ngược trở lại mà họ ở lén, giống phần lớn thì nó áp dụng cho bên những người bên Mỹ thôi, nó gọi là repeat offender đó. Còn những cái người còn lại là giống như những người mà qua đây ở quá hạn visa hoặc là vi phạm cái visa status của họ thì thông thường họ nằm số 3. Còn số 4, số 5, số 6 thì những cái tình trạng nó rất là nhỏ hơn, giống như là qua đây ở quá hạn nhưng mà không có bị phạm tội gì hết.
Yến Nguyễn hỏi là những người có lệnh trục xuất đó, nếu như họ có nhà, cửa, tài sản thì có bị tịch thu không khi mà có lệnh trục xuất?
Dạ thưa chị không. Trong cái giấy thỏa thuận giữa chính phủ Mỹ và chính phủ Việt Nam nói là nếu mà quý vị nào bị trục xuất mà có tài sản đó, quý vị có thể đem bán đi tài sản đó rồi đem cái số tiền đó về nước. Nếu mà quý vị muốn giữ cái tài sản đó lại đây thì quý vị có thể làm cái giấy ủy quyền hay gì đó cho ai ở đây và quý vị vẫn có thể đứng tên.
Thưa luật sư, ông Trump muốn giới hạn nhập cư, muốn trục xuất dân nhập cư. Vậy thì sau cái chuyến thăm Việt Nam của ông Trump vừa rồi đó, hiện bây giờ mình có thấy cái tín hiệu nào khả quan hay là bi quan cho người bị trục xuất không?
Thì theo cái chuyến đi vừa rồi của ông thì nói chung là ông cũng không có thay đổi về cái sự thỏa thuận giữa nước Việt Nam và nước Mỹ về những người bị trục xuất thì chưa có gì là xác định được hết. Nên vì vậy sở di trú họ vẫn làm cái việc của họ, họ vẫn gom những người này lại, họ vẫn đưa cho bên lãnh sự quán Việt Nam.
Jean Nguyễn hỏi là nếu bị trục xuất rồi đó, sau này có cái khả năng đi lại, đi qua Mỹ lại theo những cái diện khác không?
Nó ảnh hưởng rất là nhiều, bởi vì một khi mình có cái lệnh trục xuất đó mà mình muốn qua nước Mỹ trở lại, mình phải mở lại cái hồ sơ mà mình phải nói quan tòa coi như mở lại cái hồ sơ và xóa đi cái án trục xuất, bởi vì giống như Khanh nói, và họ làm, họ áp dụng cái luật sai hoặc là họ làm gì không đúng đó. Chứ một khi họ trục xuất rồi mà sau này mình muốn xin qua trở lại, nước Mỹ sẽ không bao giờ cho.
Có tin nói rằng là Mỹ đang tìm cách thương lượng lại với Việt Nam hoặc là mở rộng thêm cái bản ghi nhớ năm 2008 để có thể trục xuất thêm nhiều người nữa. Thì không biết là chỗ luật sư ghi nhận được trong lĩnh vực di trú đó có cái dấu hiệu nào củng cố thông tin này không? Và nếu quả đúng như vậy đó thì có cái biện pháp nào can thiệp không ạ?
Thì cái cách duy nhất để mà cái biện pháp mình có thể can thiệp là mình nói với những cái người thượng nghị sĩ và đại diện cho cái người representative của khu mình ở đó. Mình đưa cái tiếng nói mình lên cho cái thượng nghị viện và hạ nghị viện để coi như họ có thể nào là lập ra một cái luật mới để họ bảo vệ những cái người này hay không.
Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại tối thứ tư tuần tới thưa ông.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả tên Ngân ở bang New Hampshire hỏi như sau.
Dạ, tôi tên là Ngân ở tiểu bang New Hampshire, có em ruột nhưng mà nó ở Việt Nam, nó không có điện thoại để mà gọi được. Nó có thích xem cái chương trình của bác sĩ thì nhờ tôi gọi để biết được cái tin từ nhà bác sĩ tư vấn giùm. Thì em của tôi đó là nó cũng khoảng mà năm nay nó khoảng 65 tuổi rồi. Nó là tên Vương Đình Việt. Nó bị cái bệnh là prolactin trong máu cao. Bác sĩ cho uống cái thuốc là baclodel chữ B, B đó, B phở đó, B, B, E, A, L, O, D, I, L. 250g mỗi ngày một viên. Thì nó uống trong vòng một năm rồi. Thì khi uống thuốc thì nó bình thường, mà nếu không uống thuốc một hai ngày thì nó cao lên trở lại. Thì bây giờ xin ý kiến của bác sĩ là bây giờ có phải uống cái thuốc này suốt đời hay là uống bao lâu rồi ngưng, rồi uống hoài có nó có ảnh hưởng gì không? Nó xin hỏi ý kiến của bác sĩ như vậy thôi.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Theo những cái thông tin ở trong câu hỏi, tôi xin trả lời một cái câu hỏi về việc mà tôi nghĩ là cái câu hỏi nói về thuốc Paclodel, viết là P-A-R-L-O-J-E-L, hay là cái tên khác là Bromocriptine, trong việc chữa bệnh mà người bệnh nhân có trong máu cái chất prolactin, viết là P-R-O-L-A-C-T-E-I-N, cao ở trong máu. Thì đây là một đề tài khó mà khó có thể trình bày một cách ngắn gọn được. Tôi sẽ trả lời khá dài dòng sau đây. Và nếu mà trả lời chỉ một câu thôi, thì tôi xin nói là trong cái trường hợp này người ta dùng thuốc thường thường là 1-2 năm. Và sau 2 năm thì thường thường người ta mới nghĩ tới cái chuyện ngưng thuốc, và trong một số trường hợp dùng thuốc kéo dài nhiều khi cả trọn đời. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào đề tài và nói trước hết là cái chất prolactin ở trong máu mà nó cao đó. Thì cái prolactin có nghĩa là gì? Thì chúng ta phải đi về cái căn bản về cơ thể học là dưới cái đáy não bộ của chúng ta có một cái tuyến gọi là cái tuyến yên. Người Việt Nam chúng ta gọi là tuyến yên, nhưng mà người Anh hay là người Mỹ thì gọi là pituitary gland, có nghĩa là một cái nhánh, một cái chồi ở dưới cái tuyến, mà nó giống như một cái chồi của cái bộ não, hay là hypophysis. Thì cái tuyến này nó lớn bằng chừng một cái hạt đậu phộng, có nghĩa là nó dài chừng 1cm, hay bề ngang cũng cỡ đó. Và nó nặng chừng có nửa gram thôi. Cái tuyến này nói chung này là rất nhỏ, nhưng mà nó rất quan trọng. Và người ta gọi nó là cái master gland, có nghĩa là nó bá chủ, nó gọi là ban nhạc trưởng của những cái tuyến nội tiết ở trong cơ thể. Thì nó được bố trí ở trong một cái nơi an toàn, ở trong một cái hốc xương. Và cái hốc đó, vì cái hình của nó giống như là cái yên, cái ghế theo cái kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, nó có những cái cột ở xung quanh nó. Thành ra người ta gọi là cái tuyến yên theo tiếng Việt Nam. Và nó tiết ra những cái hormone này, hồi xưa chúng ta nói là những cái kích thích tố đó. Những cái hormone này nó phụ trách rất nhiều cơ năng quan trọng ở trong cái cơ thể, cơ năng về tăng trưởng, tức là growth, về sinh dục, sex và những cái hoạt động biến dưỡng quan trọng khác. Ví dụ như nó điều khiển cái vấn đề cơ năng thận, nó có giữ cái nước lại trong cơ thể ít nhiều, tùy theo lúc ở trong người mình cần nước nhiều hay là nó cũng thừa thải nước. Cái chất gọi là vasopressin, hay là những cái cơ năng co bóp tử cung lúc người đàn bà sanh em bé ra. Và là nó điều khiển những cái tuyến mà quan trọng như là tuyến giáp tràng, cái tuyến giáp gọi là tuyến giáp thyroid ở cổ. nó điều khiển buồng trứng, dịch hoàng ở phái nam, là vọ thượng thận là một cái nơi mà nó sản xuất những cái chất rất quan trọng trong cái vấn đề mà cái cơ thể chúng ta phản ứng với lại những cái hoàn cảnh xung quanh, stress này kia như thế nào. Thì cái tuyến yên này là có nghĩa là cái hypophysis hay là cái pituitary gland. Nó tiết vào trong cái dòng máu một cái hormone tên là cái prolactin. Pro có nghĩa là nó làm dễ dãi, nó tạo nên. Lactin có nghĩa là cái chất sữa. Và cái prolactin nó có tác dụng kích thích sự tăng trưởng của vú. Cái vú đàn ông hay là vú đàn bà, như lúc là chúng ta còn là baby, là em bé thì nó cũng giống nhau thôi. Nhưng mà bên phụ nữ nó có những cái hormone nó kích thích thành ra cái phát triển, thành ra cái vú của phụ nữ. Và trong lúc và sau khi sanh thì nó kích thích để làm cho cái vú sản xuất sữa, mà nhờ đó mà em bé có sữa bú. Thì tuy nhiên prolactin cũng nó cũng tác dụng ở trên những cái tuyến sinh dục. Tuyến sinh dục có nghĩa là buồng trứng ở đàn phụ nữ và cái dịch hoàng ở đàn ông, cũng như là tác dụng ở trên gan và trên những cái tuyến lâm ba. Thì cái điểm này chúng ta nói ra để giải thích tại sao lúc mà cái chất prolactin nó tăng quá cao, nếu chúng ta không có tính những cái người mà vừa sanh xong, ngoài cái thời gian hậu sản của người phụ nữ, thì người bệnh lại có những cái triệu chứng đa dạng, không có, mà nó có thể có, mới nhìn vào thì có vẻ như là nó không có dính dáng gì tới cái chuyện mà sữa chảy ra ở vú. Bây giờ chúng ta nói về cái hội chứng, về cái một cái bệnh mà gọi là prolactin máu cao, từ tiếng Anh người ta gọi là hyperprolactinemia, emia là trong máu. Và prolactin là cái chất chúng ta đang bàn, và hyper là nó cao quá cao. Thì người bệnh có prolactin cao đa số là do một cái u bướu ở trong cái tuyến yên. Và cái loại u bướu này nó thuộc gọi là u tuyến, có nghĩa là những cái tế bào ở trong cái u đó nó cũng sản xuất ra cái chất hormone được. Và nó sản xuất ra cái chất prolactin chúng ta vừa giải thích đó. Thì cái loại u này nó chiếm hết 40% của cái u tuyến yên, có nghĩa là u tuyến yên nó có sản xuất ra nhiều cái hormone khác nhau, nó có nhiều vấn đề khác nhau, nhưng mà hết trong gần một nửa trường hợp nó là những cái u mà nó sản xuất prolactin. Nói đi vào chi tiết một chút thì ví dụ như ở Mỹ người ta giải phẫu tử thi những cái người chết do nhiều nguyên nhân khác nhau, thì đến có chừng 6-25%, có nghĩa là chừng 10 người hay là chừng 4-5 người là cũng có người đã có một cái u tuyến yên, tuyến ở trên đầu á. Nhưng mà đại đa số những cái người này họ không có cái triệu chứng gì, cái tuyến, cái u nó rất nhỏ và nó không có gây triệu chứng, cái người đó họ chết vì cái bệnh khác. Nhưng mà trong 100.000 trường hợp thì mới có 14 người là có cái triệu chứng do cái u tuyến yên này cần phải chữa. Thì nói một cách khác, những cái người mà phải chữa tới cái bệnh này tương đối cũng hiếm, là ví dụ như là trong 100.000 người thì mới có 14 người như vậy thôi. Cho nên cái đa số bác sĩ cũng không có kinh nghiệm gì nhiều về cái vấn đề này, và chúng ta cũng cần nhấn mạnh là phải có những cái người học kinh nghiệm trong chữa những cái bệnh này. Và có những cái trường hợp mà prolactin nó cao do một cái số thuốc bệnh nhân dùng gây ra, chứ không phải là do cái u ở trên trong tuyến yên. Ví dụ như những cái người họ bị bệnh tâm thần, họ dùng những cái thuốc gọi là antipsychotic, là chống lại cái bệnh tâm thần, như là thuốc là risperidone, thì cái thuốc này nó cũng làm cho những cái người đó có prolactin trong máu cao. Hoặc là những cái người họ bị bệnh trầm cảm, họ dùng thuốc trị bệnh trầm cảm, hoặc những cái người họ dùng ma túy là chất opioid, hay là có những cái trường hợp thì chúng ta không có giải thích được thì mà không có cái u ở trên đầu. Chúng ta đây là cái một bàn rất là tổng quát, rất là chung chung. Bàn đến chuyện này ở đây chúng ta không có ý nói rằng là cái người đặt câu hỏi đã có cái ưu đó, và tôi xin xác nhận lại rõ như vậy. Thì nói về phía phụ nữ nó hơi khác ở nam giới. Ở phụ nữ thì trong đa số trường hợp những cái triệu chứng mà làm cho cái người bệnh họ đi khám bệnh á, là như là họ bị tắc kinh hay là cái kinh nguyệt họ thưa thớt, ví dụ như 3-4 tháng họ mới có kinh một lần, từ tiếng Anh gọi là oligomenorrhea. Hay là và cộng cái chuyện mà lộn xộn kinh nguyệt đó, thất thường đó, họ cộng với cái vấn đề là cái vú họ chảy sữa. Cái sữa đó có thể là tự nhiên nó chảy, hoặc là mình nặng thì nó ra sữa, mặc dù cái người đó họ không có phải là cái thời gian hậu sản cho con bú. Và cái người bệnh đó, người phụ nữ đó họ đi khám, và đa số những cái người này khi nếu mà mình đi đo cái máu trong báo họ thì hết 75% trường hợp, 5 người thì hết đến 4 người thì hết 1 người là có cái... đến 3 người, xin lỗi, là có cái prolactin ở trong máu cao. Ở nam giới thì cái triệu chứng xuất hiện trễ hơn. Tôi xin bằng nam giới vì cái tên của mà cái vị thính giả nêu ra cái tên bệnh nhân có vẻ như là đàn ông. Thì ở đàn ông thì nó khó đoán hơn là vì đàn ông không có kinh nguyệt, không có những cái triệu chứng như vậy. Và đa số những cái u tuyến yên mà họ có thì lớn hơn là cái tuyến yên ở bên phái phụ nữ. Mặc dù là đa số những cái người bệnh là phụ nữ. Thì họ nam giới họ đến khám bệnh vì tại sao họ phải đi khám? Họ đi khám là thường thường hoặc là một cái người trẻ tuổi tương đối trẻ mà họ thấy họ bị cái bệnh liệt dương gọi là impotence hay là erectile dysfunction, tức nghĩa là họ không có cương cứng bình thường được. Hay là tự nhiên họ thấy lạnh nhạt, họ mất cái thú vui nhục dục, cái từ tiếng Anh người ta xài là libido. Libido là mình không có thiết tha gì tới, họ không có thấy thiết tha gì tới cái vấn đề mà xác thịt. Và kèm theo đó thì họ thấy nhức đầu và mờ mắt có nghĩa là nhiều khi ví dụ như họ đọc hai cái trang giấy thì họ chỉ thấy một phần bên trái hay là bên phải gì đó, một cái phần trong cái thị trường, trong cái visual field của họ bị mất đi, họ không có thấy được. Thì cái này là do tác dụng của cái u này nó nằm ở trong cái sọ. Và vì cái sọ mình là một cái hộp xương cứng thì khi mà nó u nó lớn lên á thì nó làm cái áp suất ở trong đầu mình nó cao lên và là cái người bệnh họ nhức đầu. Một lý do nữa là cái u này nó nằm ở phía dưới của cái đường đi của cái hai cái dây thần kinh thị giác. Hai cái dây thần kinh thị giác là giống như cái hai cái cable nó đi từ con mắt mình, hai thần kinh nó đem cái những cái tín hiệu về nhìn về thị giác vào trong cái óc mình, nhưng mà nó lại đi ngang lên phía trên của cái u đó. Và khi mà cái u này nó bự ra mà nó lại nằm trong cái hốc thì nó lại phình lên rồi nó đè lên trên cái phần mà hai cái dây thần kinh thị giác đó nó chập lại với nhau, nó giao lại với nhau, là gọi là optic chiasma. Cái phần đó nó nằm ở phía dưới của não bộ. Thì bởi vậy nó mới ảnh hưởng lên trên cái thị giác, lên trên cái thị trường, những cái khả năng thấy của người bệnh. Và bác sĩ lúc đó thì thường thường ví dụ người ta thử máu thì người ta sẽ thấy là trong cái người đàn ông đó cái chất prolactin nó lên cao. Thì bình thường cái người đàn ông cũng có một chút prolactin trong máu nhưng mà không có thể cao. Mà thường thường trong những cái trường hợp này nó rất cao, nó hàng ngàn cái đơn vị thay vì chừng dưới 14, 15 thôi. Và thường thường thì bác sĩ sẽ cho chụp hình, mà cái chụp hình mà tốt hơn hết gọi là hình ảnh y khoa đó, thì gọi là MRI, là cộng hưởng từ trường của cái bộ óc, cái phần mà cái tuyến yên, và người ta sẽ thấy cái u tuyến yên đó đè lên trên cái thần kinh thị giác đó. Và cái người đàn ông hiếm khi, hồi nãy chúng ta nói là cái người đàn bà bị chảy máu sữa và trong một số trường hợp thì chảy sữa ra, và trong một số trường hợp thì cái người phụ nữ, người đàn ông vì cái tác dụng của cái chất prolactin nó làm phát triển cái vú của cái người đàn ông, họ có thể có cái chứng gọi là chứng lớn, vú lớn như là vú phụ nữ, gọi là gynecomastia. Thì nhưng mà cái chuyện này hiếm, cái người đàn ông có thể là họ không có thấy cái vú của họ lớn lên. Còn nếu một số cái người nam mà thanh niên mà nó cái u prolactin nó xảy ra trước cái tuổi dậy thì của những cái đứa cái em đó, thì cái người con trai có thể lớn lên mà lại có cái hình dạng bên ngoài của phụ nữ, là cái ngực lớn lên và cái bề ngoài nét đường cong giống như phụ nữ, nhưng mà về cái bộ phận sinh dục nam thì họ không có phát triển được và cái dịch hoàn thì teo lại. Đó là những cái khác biệt ở giữa đàn ông và đàn bà, phụ nữ và nam giới. Bây giờ nói về cái chữa thuốc thì đa số những cái u tuyến ở trên yên nó sản xuất ra prolactin mà chúng ta gọi là prolactinoma đó. Thì đa số nó không có phải là ung thư. Nó chỉ có cái tác dụng của nó là do nó bự, nó chiếm chỗ và nó đè trên những cái bộ phận khác thôi. Và nó làm hư hại cái cơ năng của những cái tuyến mà nội tiết cùng chia sẻ với nó. Cái khoảng không gian nằm ở trong cái tuyến mà não thùy đó. Nằm ở trong cái tuyến yên đó. Và chữa thuốc có tác dụng ở trên các thụ thể dopamine, gọi là dopamine receptor, có nghĩa là gì? Là cái dopamine receptor này là những cái nơi mà cái thuốc mà mình chúng ta xài để chữa cái bệnh này nó tác dụng trên đó. Và cái cũng giống như trong trường hợp bệnh Parkinson là mình những cái người già mà họ đi run rẩy, họ đi lù đù như vậy, thì đó những cái người mà Parkinson đó họ cũng dùng cái thuốc này. Thì cái thuốc này trong cái trường hợp những cái người mà bị u tuyến ở yên đó thì nó làm cho cái u nó teo nhỏ lại, cái thuốc nó làm cho cái u teo nhỏ lại và cái mức prolactin ở trong máu giảm đi. Thì cái thuốc mà chúng ta bàn chính hôm nay là bromocriptine. bằng một cái tên thương mại đó là Paclodel, là cái thuốc mà được dùng phổ biến và lâu nhất, và cái thuốc này thường thường người ta uống mỗi ngày một lần. Những cái thuốc, có cái thuốc mới hơn tên là Cabergoline, viết là Cabergoline, và cái tên thương mại là Dostinex, thì nó mới hơn nhưng mà nó đắt hơn nhiều, và nó chỉ thay vì phải uống một ngày mỗi lần thì cái thuốc này nó chỉ uống hai lần trong một tuần là thôi, có nghĩa là 7 ngày chỉ uống 2 ngày thôi. Và một số người phải dùng tới cái này là vì nó ít biến chứng hơn là cái thuốc Bromocriptine hay là Paclodel. Còn ngoài ra cũng nhắc đến một thuốc nữa gọi là Pergolide, thì cái thuốc này ở ngoại quốc có thể dùng hay ở Việt Nam tôi không biết, nhưng mà ở Mỹ thì người ta không có dùng nữa là vì nó làm tổn thương cái van ở trong cái tim mạch. Thì khi mà bác sĩ cho bệnh nhân dùng cái thuốc Bromocriptine, Paclodel mà chúng ta bàn ở đây, thì người ta phải theo dõi cái mức prolactin ở trong máu xem nó có cái giảm xuống hay là không. Và nếu mà cần thì người ta theo dõi cái u tuyến yên bằng cái MRI, và có thể, và một số trường hợp nếu mà cái bệnh nhân nam cái vấn đề mà rối loạn về tính dục, họ mất libido hay là họ bị bất lực, thì bác sĩ có thể đo theo xem cái mức testosterone là cái hormone nam có tăng nó trở lại đến cái mức bình thường hay không. Là vì khi mà cái u này nó mọc lên thì nó làm trở ngại, nó làm giảm cái cơ năng của những cái hormone khác để kích thích cái tuyến sinh dục nam, thành có thể những cái người này họ bị cái mức testosterone họ quá thấp. Bây giờ thường thường người ta dùng cái trị liệu mà Bromocriptine này trong 12 cho tới 24 tháng. Và sau đó, cái này là cái guideline, cái hướng dẫn chung thôi, cũng tùy người. Tôi xin nhắc lại là cái chuyện này chúng ta không có xen vào cái trị liệu của bác sĩ trong một cái trường hợp cá biệt. Thì sau đó là bác sĩ quyết định tiến hành hay không, có tiếp tục hay không, là tùy trường hợp, tùy cái loại u đó nó to hay nhỏ. Nó loại to thì có thể chữa lâu hơn, ở phụ nữ nó khác, ở đàn ông nó khác. Và tùy theo cái bệnh nhân họ có đáp ứng với cái cách chữa đó hay là không, hay là phải nghĩ tới cái thuốc khác, hay là cũng tùy theo bệnh nhân họ có phản ứng phụ nhiều hay ít, và họ có chấp nhận cái phản ứng phụ đó hay không. Và người ta nói chung thì chừng 1/6, tức nghĩa là 6 người mới có một người bệnh nhân thì họ giữ được cái prolactin bình thường sau khi họ ngưng thuốc, mà thường thường là ngưng sau 2 năm, có nghĩa là sau khi 2 năm ngưng thuốc rồi và theo dõi lâu sau đó thì chỉ có 6 người mới có một người là họ vẫn giữ được cái mức thấp như vậy, những cái người khác nó lại là chạy lên lại phải uống thuốc lại. Và những cái trị liệu khác khi mà thất bại với cái thuốc uống thì người ta phải nghĩ ra là giải phẫu, thường thường người ta đi vào ngã ở dưới mũi, ta đi lên ngược lại trên đầu, và hoặc là xạ trị, tức là irradiation nếu người ta thấy cần thiết. Thì bây giờ chúng ta cũng đã nói qua, là chúng ta cũng nhắc lại đây, là cái u tuyến yên nó nằm ở trong cái hốc đó và nó sinh ra prolactin, và nhiều khi nó đè lên cái phần còn lại của cái tuyến yên nó có nhiều phần chứ không chỉ có cái phần này thôi, và nó làm giảm những cái sản xuất những cái hormone khác, nó phụ trách những cái kích thích tăng trưởng. Những cái tuyến thượng thần chúng ta đã nói về tuyến giáp, dịch hoàng hay là buồng trứng, và làm suy nhược những cái cơ năng đó. Thì khi mà người ta chữa cái thuốc làm cho cái u đó nó teo lại, thì có thể là một phần nào người ta đảo ngược được những cái triệu chứng, như là ví dụ như cái người phụ nữ lúc họ bị cái tuyến đó họ ra sữa nhiều nhưng mà họ lại bị khô âm đạo, hay là họ giao hợp thì họ thấy đau, họ khó chịu, hay là cái người đàn ông bị nam bất lực, hay là giảm cái libido, hay là bị suy cái cơ năng tuyến giáp, cái người thì lên cân nhưng mà yếu đuối, hay những cái trường hợp đó, thì có thể trong khi mà chữa nhắm vào cái tuyến mà prolactin thì những cái rối loạn mà chúng ta vừa kể nó có thể được đảo ngược lại và trở về bình thường. Bây giờ vì thính giả hỏi về tác dụng phụ của Bromocriptine, thì nói chung những cái triệu chứng cũng không có rõ, không có đặc thù gì lắm, có nghĩa như là buồn nôn hay là chóng mặt, buồn ngủ, chóng mặt, mệt mỏi, táo bón hoặc là nhức đầu, thì những cái chuyện đó có thể thường xảy ra. Thì một số người ta dùng cái chuyện này mình nên để ý về vấn đề an toàn, thì khi mà họ dùng Bromocriptine thì họ ngủ quên. Ví dụ như họ đang nói điện thoại hay là lái xe đột ngột, là họ buồn ngủ, họ thấy họ ngủ rồi. Thì trong một số trường hợp thì bệnh nhân họ ngủ gục đột ngột, mà trước giờ họ đã uống thuốc lâu một thời gian dài mà bây giờ đột ngột nó xảy ra như vậy. Thì nếu mà họ đang lái xe hay là làm những cái chuyện gì mà nguy hiểm thì phải cẩn thận cái chuyện này. Nếu mà cảm thấy buồn ngủ hoặc là ngủ quên trong ngày, không có lái xe, đừng có lái xe và tham gia những cái hoạt động có thể nguy hiểm khác cho đến khi mình thảo luận đa bang cái chuyện về cái hiệu ứng này với bác sĩ của mình. Thì nói chung là thêm một điểm nữa là cái nguy cơ về cái hiệu ứng mà gây buồn ngủ này á, nó còn nguy hiểm hơn nếu mà cái người bệnh nhân họ uống rượu hoặc là họ có uống những cái thuốc khác như cái thuốc mà chống dị ứng, đó là những cái thuốc mà an thần, đó là thuốc ngủ, thì cái đó nó càng nguy hiểm hơn. Thuốc này nó cũng có thể làm cho cái huyết áp của cái người bệnh nó không có ổn, nó tăng hoặc là làm giảm. Và cái thường là giảm huyết áp thường thường nó xảy ra khi mà người bắt đầu dùng thuốc rồi sau, hoặc là khi bác sĩ tăng cái liều thuốc lên, và nhất là khi mà họ đang nằm thì họ ngồi hay là họ đứng dậy đột ngột, thì tác dụng này có thể gây chóng mặt và ngất xỉu. Và để giảm thiểu nguy cơ chóng mặt và ngất xỉu này á, thì bệnh nhân nên ngồi đứng từ từ, đứng dậy, nhất là đừng có đang nằm cái nhảy lên đứng dậy, có cái chuyện gì gấp rút mình nhảy lên cái là có thể là mình xỉu rồi hoặc mình té. Và nên liên lạc với bác sĩ ngay nếu mà có phản ứng phụ nghiêm trọng. Thì những cái phản ứng phụ nghiêm trọng nó gồm những cái chuyện như là ví dụ như đau lưng hay là sưng chân, sưng mắt cá chân, dấu hiệu vấn đề về thận, đau lưng do với đau ở thận, sưng chân, hay là cái lượng nước tiểu tự nhiên là nó giảm đột ngột, hay là nó có cái người đó bị nước chảy nước mũi dai dẳng, có thể là nó ảnh hưởng gì ở phía trên cái sọ, họ đau bụng mà đau dữ dội, táo bón, hay là phân có máu, hay là nôn mửa chất đen giống như là bạc cà phê, hay là tay chân bỗng nhiên nó lạnh, nó tái xanh, hay là cái tình trạng tâm thần nó thay đổi đột ngột, cũng cần phải liên lạc với bác sĩ. Ví dụ như có những cái người tự nhìn đột ngột người ta thấy lo lắng hay là lú lẫn, hay là người ta có thấy một cái ảo giác nào đó, hay là người ta cảm thấy như bồn chồn không yên, hoặc là họ có những cái thôi thúc bất thường, gọi là strong urges, chẳng hạn là tự nhiên là bây giờ nhảy ra đi đánh cờ bạc chẳng hạn, thấy đổi tâm tính, một người hồi trước giờ không có đi mê đánh bạc, bây giờ tự nhiên nhảy ra đi đánh bạc, mê cờ bạc. Hay là một người trước giờ vẫn rụt ra đàng hoàng và bây giờ nhảy ra có những cái cử chỉ hay là có những cái ước muốn về tình dục đối với phụ nữ chẳng hạn mà từ trước giờ họ không có, hay là tim đập chậm quá hay là nhanh quá không đều. Và những cái phản ứng phụ nghiêm trọng nó bao gồm cái vấn đề như là những cái người đó họ nhức đầu dữ dội, hoặc là dai dẳng, hoặc là họ làm kinh, hoặc là tự nhiên họ nói không được, họ nói khó khăn, hay là họ thấy một bên nửa người, một bên là bị yếu, suy nhược một bên nửa người, hay là tự nhiên cái giảm cái thị lực, mắt mờ, hay là mờ một bên, hay là mờ một cái nửa của thị trường, hay là một phần tư thị trường hay sao đó, hay là tự nhiên đột ngột đau ngực, đau ở ngực, đau ở dưới hàm cùng một bên tay trái mà chạy dọc theo chiều cánh tay trái, thì cái đó người ta sợ cái vấn đề là nhiều khi bị bệnh tim, cơn đau tim, hay là bị cái khó thở. Và nói chung thì những cái phản ứng mà về dị ứng allergic reaction đối với chất bromocriptine này nó rất hiếm. Tuy nhiên chúng ta nếu mà có cái triệu chứng nào mà có những phản ứng nặng thì dù nó hiếm đi nữa, nếu mà có thì chúng ta cũng cần đi khám bác sĩ liền. Và cũng xin nhắc lại vì đây là một cái bệnh hiếm, đòi hỏi cái người chữa bệnh phải có những cái kiến thức rất chuyên môn, thì cho tôi cũng có tham vọng mà giải thích trong vòng mấy phút mà nói về một cái bệnh này mà hầu như là xa lạ với đa số các bác sĩ. Thì những cái thông tin trên đây chỉ có tính cách là giúp chúng ta, cái bản thân cũng như là quý vị thính giả cùng học hỏi một cái vấn đề thú vị, nó ảnh hưởng tới sức khỏe và bệnh tật nói chung. Và bệnh nhân tuyệt đối, xin nhắc lại, cần tuân theo mọi hướng dẫn của chuyên viên điều trị hay là của bác sĩ của riêng mình. Và chúng ta không có biết chính xác một cá nhân nào đó có bệnh gì và không có can thiệp vào trường hợp cá biệt. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190 m/s tức là 1575 kHz và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tòng Ban Việt Ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.